Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn Phật tử này kỹ lưỡng quá, hỏi mà đánh máy đàng hoàng. Kính thưa Thầy, con ngồi thiền cũng đã lâu và cũng có tiến bộ đôi chút, nhưng thấy năm nay con có duyên may được đọc mấy cuốn sách của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm khuyên tu về tịnh độ. Trong sách Hương Quê Cực Lạc, Hòa Thượng có dẫn chứng rất nhiều thiền sư tu thiền kim tịnh độ như Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài Long Thọ Bồ Tát, Ngài Hán Sơn Đại Sư. Hầu thấy các thiền sư đều tu thiền kim tịnh độ như bài tứ liệu giảng sau đây. Bài tứ liệu giảng này các nơi có. Như vậy thì về mặt thực hành, hai pháp môn thiền và tịnh độ đâu có chống trái nhau, nhưng thiền thì dạy phùng Phật sát Phật, còn bên tịnh độ thì dạy niệm Phật cho đến thấy Phật Di Đà hiện thân. Nghe có vẻ chống trái nhau quá, con rất hoang mang. Con cũng có nghe thầy dạy tu pháp môn nào thì chuyên một pháp môn thôi, vì không kéo thì sẽ giống anh chàng một thân mình mà sang sông bằng hai chiếc thuyền. Nhưng các vị tổ đã tu được thì ác là chứng không chống cái nhau. Bởi vậy con cúi xin thầy từ bi nghiên cứu pháp môn thiền tịnh song tu này để chỉ dạy lại cho chúng con. Vì tu thiền mà bỏ tịnh độ thì con kiếp này con tu không tới đã bị quả báo địa ngục ở đời thứ ba. Vì do tâm đức tu ở kiếp này nên kiếp kế tiếp con được hưởng quả báo tốt đẹp rồi sanh ra kiêu mạn phóng túng như những cậu ấm cô chiêu đời nay, rồi tạo tội và bị đọa địa ngục kiếp thứ ba. Mà Phật lại dạy thân người khó được như rùa mù gặp bọn cây nổi. Do đó con cúi xin thầy từ bi nghiên cứu và chỉ dạy con pháp môn tu thiền kim tịnh độ. Phật tử này thì e rằng mình tu thiền đời này đời sau cái rồi chưa có được về cực lạc, rồi trở lại cái rồi được giàu sang sung sướng cái tạo tội cái rơi địa ngục, cho nên lo xa muốn có tịnh độ nữa, đặt mình tu cái về bên kia rồi phải trở lại rớt lại. Thì cái tâm niệm này rất tốt, nhưng mà tôi trả lời rõ cho Phật tử này hiểu hai mặt. Một là đứng về mặt pháp môn tu, tôi đã từng nói mỗi pháp môn Phật dạy tu đều giống như một con đường đi. Chúng ta muốn leo lên đỉnh núi cao, mà đỉnh núi cao đó nó có nhiều lối, hoặc là lối ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Mỗi lối có một con đường đi. Bây giờ chúng ta muốn lên tận đỉnh núi thì trước tiên chúng ta lựa con đường nào thích hợp gần cái chỗ chúng ta đứng và nó dễ đi hơn thì chúng ta đi, hay là thẳng tắt hơn thì chúng ta đi. Chọn một đường rồi chúng ta cắm đầu đi cho đến đỉnh thì tốt hơn muốn đi lần hai đường, phải không? Một lần hai đường thì tôi cũng bó tay không biết dạy sao. Bây giờ nó tôi muốn lên đỉnh núi mà thầy chỉ sao hai đường mỗi tương nhau đi cho dễ, tôi chỉ sao này thôi, chỉ còn lắc đầu, tôi bó tay bất lực cái điều đó. Bởi vì tôi nói cho quý Phật tử hiểu rõ, tinh thần tịnh độ thì lấy ba cái gốc là tín, hạnh, nguyện. Tín là tin có quả cực lạc, tin niệm Phật Phật sẽ rước về cực lạc, đó là tín. Từ cái tin đó rồi mình mới thực hành niệm Phật, đó là hạnh. Rồi luôn luôn đêm nào cũng nguyện được vãng sanh cực lạc, như vậy thì mới kết quả. Còn tu thiền thì quý vị nhớ, cửa thiền là cửa không. Trí tuệ thấy rõ sự vật và con người hiện tại như thế nào, đừng làm, đừng mắc, đừng dính. Thì gỡ, đừng làm, đừng mắc, đừng dính thì chúng ta hết khổ. Thì như vậy nó là thực tế, nó là trí tuệ. Mà trí tuệ thì nó không đi đâu với lòng tin. Tin thì không trí, mà trí thì không tin. Người trí thì hay đặt vấn đề chứ không có tin liền. Bây giờ tôi xin hỏi quý Phật tử câu này. Như quý Phật tử nghe chúng tôi giảng, chúng tôi dạy tu là quý Phật tử bỏ bớt phiền não, bỏ bớt cố chấp, thì quý Phật tử có bớt khổ không? Bớt khổ. Mà bỏ phiền não, bỏ cố chấp thì chết rồi mình có thể đọa địa ngục không? Thì như vậy là cái bảo đảm. Nhưng mà Phật tử này e rằng đời sau mình có phước, đời sau nữa mình đọa, hưởng hết thì mình đọa. Thì tôi nói cho quý Phật tử hiểu, sở dĩ đây nói rộng chút, sở dĩ trong đạo Phật quý Phật tử đến với đạo bắt phải quy y, không quy y thì không trở thành Phật tử. Là tại sao vậy? Đó là cái thấy xa của Đức Phật. Bởi vì chúng ta có cái tâm thiện, thấy cái người nghèo, người khổ chúng ta giúp, thì cái đó là có phước. Thì cái người không quy y Tam Bảo, thấy người khổ thương giúp thì cũng có phước. Người quy y Tam Bảo rồi, thấy người khổ giúp thì cũng có phước như nhau. Nhưng mà hai cái có khác. Khác ở chỗ nào? Nghĩa là đứng về hưởng phước thì như nhau. Nhưng mà người quy y rồi, khi hưởng phước người ta vẫn còn nhớ cái gốc, cái gốc đạo đức để tu. Còn người không quy y mà làm thiện thì hưởng phước rồi có khi họ làm tội, làm lỗi. Đó. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy mình quy y là nguyện trước Tam Bảo ba lần, để cho cái tâm thức mình, tâm kho tàng thức mình nó chứa được cái hạt giống đối với Tam Bảo. Vì vậy mà nó không mất. Không mất cho nên mình đời sau dù ở cái cảnh giàu sang chưa về cực lạc, mà ở cảnh giàu sang mình cũng vẫn nhớ tu. Thì quý vị thấy đâu phải trên thế gian mọi người giàu đều là làm ác hết, thấy không? Có những người giàu cũng vẫn hướng thiện, họ cũng vẫn tu. Nhưng mà có người giàu thì làm ác. Thì sở dĩ là làm ác là gì? Họ chưa có nguyện đối Tam Bảo phát nguyện quy y. Cho nên bây giờ họ hưởng phước thì họ đâu có biết gì nữa, rồi họ mới tự cao ngạo mạn tạo tội. Còn nếu mình đã có hướng với Tam Bảo quy y rồi thì chủng tử không mất. Cho nên ra đời thì cái chủng tử làm thì vẫn còn đó. Mà Phật tử này không hiểu cái đó, cứ nghe dọa nếu mà không về cực lạc ở đây có thể tạo tội đọa địa ngục, rồi quẳng lên đó. Rồi bảo phải niệm Phật nữa, hai cái được đảm bảo đảm rồi bên kia tu thêm thôi sẽ rớt đi đó. Cái đó là sợ. Mà lâu nay các ngài ở bên tịnh độ hay dọa cái kiểu đó đó. Thì tôi nói cho quý vị thấy, Đức Phật ngài tu một đời thành Phật hay nhiều đời mới thành Phật? Nếu nhiều đời thành Phật thì cái đời thứ nhất ngài chắc cũng vừa phải thôi, phải không? Cũng có cái nhân vừa phải thôi, đâu có quá lắm. Nhưng mà nếu mà cái nhân đó bị mất đi á, thì làm sao nó tới thành Phật? Giờ Bồ Tát tôi chừng bao nhiêu đời thành Bồ Tát thì cũng đâu phải một đời. Thì như vậy nếu mà mất thì đâu có Bồ Tát. Thì như vậy Phật Bồ Tát gieo giống nào thì các ngài đều được đó. Bây giờ tôi nói xa một cái ví dụ nữa, là cái ví dụ bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sát và chứng quả A La Hán rồi, mà đi gặp mấy cô thiếu nữ 18, 19 tuổi. Bà khuyên: cháu ơi, cháu đi tu đi, đi xuất gia đi. cái rồi mấy người cô gái đó nói, thưa bà, con còn ham ăn ham chơi quá, con tu gì nữa, con tu rồi con vô đó con phạm giới đọa chết, đọa địa ngục chết. Và nó không sao, lỡ đọa địa ngục và lên tu nữa. Câu nói nghe như đùa nhưng mà không phải. Nó khi mình đã có thọ giới, có hướng về tam bảo, mình hứa nguyện rồi thì cái chủng tử không hết. Giả sử có làm xấu làm ác thì phải chịu đọa, nhưng mà hết cái tội rồi cũng trở lại nhớ tôi chứ không có mất. Mà hơn nữa, hơn là những người chưa từng có học vấn thì họ làm tội thì họ đọa rồi lên họ cũng làm tội nữa, chứ không có cái thức tỉnh mà thu. Cho nên thọ giới quy y là cái lối gieo giống cho mình không quên. Bởi vậy nên bác nói ba lần trước Phật ấy, thường thường tôi bảo phải nói lớn, nói cho rõ là vậy đó. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới biết cái ý nghĩa, chứ còn không thì các vị lại dễ hiểu lầm lắm. Đó là cái ý nghĩa tu hành nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy trả lời cho Phật tử này, với cái lòng thiết tha sợ mình còn trở lại rồi e phải đọa, thì tôi nói rõ rằng nếu Phật tử quyết tu đời này, mình tinh tấn tu nguyện suốt đời không có quên tam bảo, thì bảo đảm đời sau không bao giờ có cái lôi thôi. Mà đời sau tiến tu nữa thì bảo đảm là đời sau không có rơi địa ngục, phải không? Nghĩa là đời này tu được một phần, đời sau tiến một phần, đời sau tiến nữa, cái vô lý. Đời này được phần rồi đời sau hưởng cái hết rồi rơi xuống địa ngục là vô lý quá, phải không? Nếu mà rơi địa ngục chắc tôi rơi nhiều lắm rồi. Bởi vì tôi có tu mà đâu phải là tôi đã được tiến tới bây giờ, rồi cũng còn quên, cũng trở đi trở lại. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi trước quý Phật tử giảng dạy cho quý Phật tử hiểu đạo lý, thì chắc rằng quý Phật tử biết tôi cũng không phải mới tu một đời này đâu, phải không? Như vậy thì nó không phải mới tu một đời mà tôi đâu có đọa địa ngục, phải không? Vậy mà tại sao sợ tu tới đời thứ hai thứ ba đọa địa ngục? Thì cái sợ đó nó quá đáng. Đó là giải thích cho quý Phật tử hiểu rõ. Thôi bây giờ cũng hết, không còn để trả lời thêm nữa. Vậy thì tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Có một Phật tử hỏi, đây là mấy câu hỏi rất là gần. Kính bạch hòa thượng, hiện nay con có một người vợ, không biết tại sao vợ chồng con đã quy y tam bảo rồi mà thỉnh thoảng vợ con bị giới ma quỷ nhập xác để gây sự bất hòa trong gia đình. Kính hòa thượng giải thích cho con. Đã quy y tam bảo rồi mà bị ma quỷ nó nhập xác làm cho bất hòa. Thì ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy ma quỷ có hai loại. Loại ma quỷ là ma quỷ ở trong cái bực tức mà nói không được. Cái gì mà vợ chồng không thuận, vợ nói chồng không chịu nghe, cái có khi cái ma nhập liền. Mà ma đó ma ở đâu? Mà bực quá cái rồi giả điên giả khùng rồi nói ra cái như ma quỷ nhập đó. Thì cái đó là ma quỷ gì nội tâm bất an mà có ma quỷ nhập, chứ không phải ma quỷ thiệt. Mà quý vị kiểm lại thì sẽ thấy. Còn cái thứ hai nữa là ma quỷ ở ngoài nhập. Mà sở dĩ ma quỷ ở ngoài nhập á, là cũng có cái tâm bất an. Thường thường á, quý vị để ý, người nào mà thường dễ bị ma quỷ nhập đó là cái người tâm nó hơi phóng đãng, tức là nó chạy khơi khơi. Thí dụ chiều ngồi gần bờ sông cái rồi nhớ chuyện dẫn dơ năm trên năm dưới vẫn quơ, cái ma nó nhập. Đó là tại vì tâm nó không có an mà nó không có làm chủ,
bởi không làm chủ cho nên cái giới ma quỷ ở ngoài nó dễ dựa, dễ nhập. Bởi vậy nên người biết tu, nếu tu tịnh độ thì dạ đi đứng nằm ngồi cũng phải niệm Phật. Và người biết tu thiền thì đi đứng nằm ngồi đều xả bỏ cái niệm chạy ra ngoài, để cho tâm nó an định thì ma quỷ không biết đâu mà vào, không thấy được, hướng nữa là nhập. Nó nhập là nó dựa vào cái tâm lăng xăng và cái tâm mà nó đương vơ vảnh ở đâu đó thì bị ma quỷ nó nhập. Đó, vì vậy cho nên khéo giữ cái tâm cho nó an ổn, yên định thì không có ma quỷ nào nhập được hết. Đó, thì tôi nói để cho Phật tử này hiểu, về coi lại cái hoàn cảnh gia đình coi, rồi giải quyết cho nó tốt. Có một Phật tử khác hỏi: kính bạch Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng giải đáp cho con vài điểm sau. Một, những người tu thiền tâm trên đường đến Phật quả, họ cũng phải dứt trừ các cái chấp như ngã chấp, pháp chấp, v.v. Như vậy họ có đắc bốn quả, bốn thánh quả không? Ví như người muốn đậu tiến sĩ phải đậu tiểu học, trung học, đại học vậy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì ở đây tôi trả lời liền từng câu. Nếu cái người tu thiền mà muốn tiến tới Phật quả, nói muốn tiến là làm lối nói thôi, chứ còn sự thật mình tu từ phàm chuyển thành thánh chỉ là buông xả tất cả những cái niệm, những cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình, nó lặng, nó sạch. Mà khi tâm điên đảo vọng tưởng còn thì gọi đó là còn phiền não che đậy, còn vô minh che đậy. Nếu mà điên đảo vọng tưởng hết thì vô minh phiền não hết, hết thì che đậy thì mê, hết thì giác. Hết thì giác. Cái đó nó không có thiệt, cho nên không có cố phải qua các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng, A Na Hàm, A La Hán. Còn như ở thế gian đã hưởng này, ví dụ như người học phải qua tiểu học, qua trung học, lên đại học rồi mới tiến tới tiến sĩ. Nhưng mà giờ tôi hỏi lại, ở ngoài coi từng cấp học, mình qua được một cấp rồi tiến lên cấp thứ hai, qua cấp thứ hai tiến lên cấp thứ ba rồi được cấp bằng, thì thấy có chừng có mực, có cấp này cấp nọ. Nhưng một ông tiến sĩ và một ông không có tiến sĩ, đứng về mặt tâm niệm của họ, quý vị thấy có cấp không? Có cấp này cấp kia không? Đứng về tâm thì nó không có cấp đó. Nhưng mà cấp là ở bên ngoài đặt để mà đánh giá thôi. Chứ còn như người đó hồi nhỏ học tiểu học, lớn lên trung học, và lên đại học, và tới ra tiến sĩ vân vân, thì người đó thấy mình, cái hiểu biết của mình theo sự học thì có khác, nhưng mà cái tâm niệm của mình trước sau nó hai là một, nó cũng là mình thôi, nó có gì đâu, phải không? Bởi vậy cho nên cái hình thức cấp bậc là để làm cái phương tiện khuyến khích người ta học, chứ không phải là một cái thật, mà cái thật là ở nơi tâm. Còn hơn nữa, quý vị thấy có nhiều người học tới tiến sĩ rồi chẳng hạn, rồi có những người học rất ít mà họ phát minh được nhiều. Mà nếu người học cao mà không phát minh, người học ít phát minh là ai khôn hơn ai? Thì đó, như vậy thì không thể lấy cấp bằng mà đánh giá cái tâm của con người đúng được, phải không? Thì đó chẳng là phương tiện thôi. Hai, vì sao người tu Bát Quan Trai chỉ ăn trước ngọ và ngày một lần thôi? Con muốn giữ Bát Quan Trai nhưng vì công việc không ăn trước ngọ được và cần phải ăn thêm buổi chiều, việc giữ Bát Quan Trai không trọn vẹn như vậy có được không? Thế nếu mà giữ Bát Quan Trai không được thì thất trai cũng được, phải không? Chứ có sao đâu. Được đủ thì thành bát, còn thiếu một cái thì thành thất cũng được. Không có gì. Có một Phật tử này hỏi: thì kính bạch sư ông, con xin sư ông giải thích cho con hiểu một đoạn trong sách kinh Trung Bộ tập 3, bài kinh hành trì và không nên hành trì, là vì sao người nữ không thể thành đế thích, Phạm Thiên A-la-hán, Ma Vương cũng không thể thành Phật được. Điều này có trái với kinh Đại Thừa là mỗi người đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Con xin sư ông giải cho con rõ. Cái điều này thì bởi vì hai cái hệ kinh nó hơi khác. Hệ kinh A Hàm thì hay là Nikaya thì đó là cái hệ nguyên thủy, căn cứ trên cái sự tu hành có hình tướng làm gốc. Còn cái hệ bên thiền hay là bên Đại Thừa thì căn cứ vào nội tâm làm gốc. Bên căn cứ vào cái hình thức tiến bộ tu hành theo cái nghiệp nhẹ nghiệp nặng, lấy cái đó mà định. Còn bên đây là đứng về nội tâm mà định. Mà căn cứ trên cái hình thức thì thưa quý vị, người nữ nghiệp nặng hay người nam nghiệp nặng? Ai nghiệp nặng hơn ai? Thì dù muốn dù không thì quý vị chắc cũng thấy một phần người nam hơi nhẹ hơn chút, phải không? Đó là đứng về nghiệp tướng. Nghiệp tướng chứ không phải là nội tâm. Nghiệp tướng thì có sai biệt. Mà thường thường người ta hay nói quý ông thì ở chung với nhau có cái gì giận hét vài ba câu thôi, còn mấy bà ở chung với nhau thì hay tỉ mỉ rồi rầy rà hoài. Có vậy không? Có. Mà cái người mà hay tỉ mỉ nhiều thì tức là khó tu hơn. Đó là cũng là cái nghiệp nặng hơn chút đó. Vì vậy mà căn cứ trên nghiệp tướng mới nói rằng các người nữ không có thể chứng được đế thích, Phạm Thiên, A-la-hán, vân vân, là căn cứ trên nghiệp tướng. Còn kinh điển Đại Thừa là căn cứ trong nội tâm. Nội tâm thì ai mê thì thành chúng sinh, ai giác thì thành Phật. Dù người đó là người nam hay là người nữ, người nam mà mê cũng là chúng sinh, người nữ mà giác ngộ cũng là Phật. Thì như vậy căn cứ trên nội tâm mà tâm thể thì nó không có sai biệt, nó là bình đẳng như nãy tôi nói. Bởi tâm thể bình đẳng cho nên nó không có cái sự sai biệt giữa nam và nữ. Đó, mà quý vị đọc Kinh Pháp Hoa sẽ thấy điều đó rõ. Vì vậy cho nên căn cứ hai bên, bên các Kinh A Hàm thì nhìn vào nghiệp tướng chúng sinh mà nói, cho nên nó có sai biệt. Còn Kinh Đại Thừa là nhìn vào tâm tánh chúng sinh mà nói, cho nên nó bình đẳng. Hiểu vậy thì không có gì lạ. Câu hỏi thứ hai: vì sao Đức Phật ngộ lý nhân duyên mà Phật lại thuyết pháp tứ diệu đế cho năm anh em Kiều Trần Như mà không thuyết lý nhân duyên? Thực ra pháp tứ đế cũng là nhân duyên thôi, chứ không phải là pháp gì khác. Vì tứ đế cũng là nhân, cũng là duyên, chứ không phải là tứ đế khác với nhân duyên. Phật tử này chưa có hiểu rõ điều đó. Bây giờ một Phật tử khác hỏi: kính bạch sư ông, cho con muốn hỏi, ngài dạy cho chúng con từ thấp lên cao, ở mọi hoàn cảnh nào tu cũng được, như vậy sao có nhiều thầy có về thành phố nơi chùa khác để tu và học? Con có hỏi qua sao thì quý thầy thì nói rằng tu không được mà phải về thành phố, đi đến những nơi mà không được tốt để tu, là nghĩa làm sao? Thì Phật tử này nghi. Như ở đây là tại thiền viện Chư Tăng được quý thầy dạy từ thấp lên cao. Như vậy mà có một số quý thầy lại bỏ ở thiền viện, chạy vào thành phố ở học tu, nói rằng ông này tu không được. Như vậy đó là sao? Thì điều này nó dễ hiểu lắm. Bởi vì tâm chúng sinh không bao giờ có cái hài lòng. Ở đây thì trong kia, ở kia thì trong đây. Nhiều khi ở đây thì người ta thấy cơ bộ mình tu năm này, năm nọ, năm kia không có nghe được cái gì hết trơn. Về trong đó mình học 3 năm, 4 năm cái được mãn cái khóa khóa cơ bản, rồi học thêm 4, 5 năm cái lên được cao cấp, nghĩa là có bậc, có khóa, nó dễ hơn. Rồi ở đây tu thì chỉ có học chữ Hán với học kinh thôi, không có gì cao. Vô trong kia mình học tới lâu lâu mình thi được bằng này bằng nọ, nó hay hơn. Thì như vậy khi người ta không tự thấy cái lặng lẽ tu là quý, mà muốn có cái gì có cấp bằng, muốn cái gì có cái bậc cao thấp để thấy mình tiến, thì thôi thì từ giả ở đây lên kia đâu có gì lạ, phải không? Chứ còn nếu mà ở đây thì tu 10 năm, 20 năm thì cũng ông thiền tăng rồi thôi. Không có chức gì hết trơn, không có cấp nào hết, cũng không đậu cái gì. Thi học cuối năm không có thi, rồi học hoài vậy, tu hoài vậy thôi. Chứ không có nói là tu 3 năm sẽ được lên cấp gì, tu 7 năm được lên cấp gì, không có cấp nào hết. Cho nên lâu quá cái tâm nản, ta muốn tìm cái gì có cấp có bậc cho thấy rõ hơn. Thì đó, cho nên ta chạy tìm chỗ khác, đó là một lý do rõ ràng. Có một thầy nói như thế này: ngoài việc hòa thượng chỉ dạy đại thừa không, chứ không dạy tiểu thừa, vì bậc cấp thấp quá nên không hiểu được, có phải như vậy không? Xin sư ông giảng cho con hiểu, đội ơn sư ông. Nghĩa là thật ra thì ở đây không phải dạy đại thừa, tiểu thừa gì hết, mà đây là dạy cho mọi người hiểu được lời Phật dạy để tu. Mà lời Phật dạy thì có khi Ngài dạy về phần nghiệp tướng của chúng sinh thì gọi đó là những cái kinh tiểu thừa theo hồi xưa, còn dạy thẳng về tâm tánh của chúng sinh thì gọi là kinh điển đại thừa. Nhưng ở đây thì tôi dạy, như những năm về trước tôi dạy A Hàm, dạy tứ thập nhị chương di giáo, đó là kinh gì, thì chẳng qua người này không hiểu gì hết rồi mới nói tào lao vậy. Chứ còn ở đây kinh nào Phật dạy có cái căn bản đạo đức, căn bản tu hành thì quý thầy đã dạy qua hết, chứ không phải riêng một bộ nào. Thì quý vị mà có thâu văn sang văn thì sẽ nghe tôi đối chiếu giữa kinh A Hàm và các bộ Nikaya, thì như vậy đó là kinh gì, đại thừa hay tiểu thừa. Như vậy là để chứng tỏ cái người đi đây là không hiểu gì hết trong cái cuộc học hành tu ở đây, mà họ thích có cấp bằng, họ thích có cái gì hay mà thế gian họ có thể lượm được, cho nên họ chạy cho cái gì lạ.
Có Phật tử này